kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay ngày 17 tháng 2 năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc về dự án luật hợp tác xã sửa đổi.
Sẽ mở rộng điều tra lĩnh vực đăng kiểm phương tiện giao thông đường thủy.
Tiếp tục thông tin về thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, phản ứng chính sách kịp thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý những vấn đề nổi lên. Đối với các ngân hàng thương mại, Thủ tướng yêu cầu tiết giảm các chi phí để tiết kiệm chi, tăng cường chuyển đổi số, giảm chi phí đầu vào, từ đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại các nhóm nợ. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu chính quyền các cấp thực hiện quyết liệt các cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong xét duyệt, cấp phép các dự án, tập trung xây dựng, hoàn thiện quy hoạch để có cơ sở triển khai các dự án, đồng thời lưu ý tăng cường truyền thông minh bạch, kịp thời để khách hàng lựa chọn sản phẩm tốt, truyền thông chính sách bảo đảm kịp thời, khách quan, trung thực, đúng bản chất, sát tình hình thực tế, góp phần cho thị trường phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.
Cũng trong sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc về dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, dự án luật đã được chuẩn bị khá công phu, nhận được sự quan tâm của rất nhiều đại biểu Quốc hội, không chỉ tác động đến các hợp tác xã mà còn tác động sâu rộng đến nhiều thành phần kinh tế, các loại hình hoạt động và các lĩnh vực hoạt động khác. Phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc, các đại biểu Quốc hội cho rằng vấn đề quan trọng nhất là các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã phải khả thi, dễ tiếp cận, dễ đi vào cuộc sống, nhất là các chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, về thuế, bảo hiểm xã hội. Quy định về tỷ lệ cung ứng dịch vụ cần theo nguyên tắc trước hết phải bảo đảm cung ứng cho thành viên hợp tác xã.
Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác, liên quan đến vụ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố tổng cộng 128 bị can theo điều tra để có tiền chia cho nhân viên hàng tuần và làm quỹ hoạt động của trung tâm. Các bị can là giám đốc các trung tâm đăng kiểm đã chỉ đạo nhân viên trong quá trình kiểm định chất lượng đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Cơ quan công an cũng cho biết sẽ mở rộng việc điều tra sang cả lĩnh vực đăng kiểm phương tiện giao thông đường thủy.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án và phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đáng chú ý, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất muốn giữ lại gần 4.000 tỷ đồng để phân bổ cho các dự án giao thông có ý nghĩa quan trọng, gồm dự án BOT hầm Đèo Cả, 3 dự án ODA mới và dự án đầu nối ra giữa ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc.
Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải cho biết một số dự án cao tốc Bắc Nam có thể bị chậm tiến độ công trình. Mặc dù các mỏ đã cấp phép đều đáp ứng về trữ lượng, chất lượng để phục vụ dự án, nhưng ước tính các dự án cao tốc đang triển khai vẫn đang bị thiếu khoảng 20 triệu mét khối đất đá, cát. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Chính phủ đề nghị các tỉnh khẩn trương bổ sung quy hoạch các mỏ đất, mỏ cát chưa có trong quy hoạch để triển khai các thủ tục cần thiết.
Trong khi đó, tại Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn, thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 sang năm 2023. Trong đó có dự án đường vành đai sân bay Cần Thơ đã trễ hẹn 2 năm nay vì gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ cam kết sẽ bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án đường vành đai sân bay này nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sau sự cố đứt cáp dự ứng lực ngầm tại cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết đang nỗ lực gấp rút tiến hành sửa chữa và dự kiến sẽ thông xe trở lại sau khoảng 10 ngày nữa. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thêm các đơn vị liên quan đang siết chặt quản lý, ngăn chặn việc lấn chiếm gầm cầu.
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội vừa có thông báo về phân luồng tạm thời rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện vận chuyển về khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Cụ thể, hai huyện Hoài Đức, Đan Phượng sẽ thực hiện vận chuyển một phần rác thải về xử lý tại nhà máy xử lý chất thải Xuân Sơn của hợp tác xã Thành Công tại thị xã Sơn Tây, còn các huyện khác như Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây và khối lượng rác còn lại của huyện Hoài Đức, Đan Phượng sẽ được vận chuyển về khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết đã có xu hướng giảm, nhưng tính chung vẫn tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, ở thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm 28 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, phát quang bụi rậm, đồng thời không chủ quan trước các dấu hiệu của bệnh.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục thông tin về thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tính đến trưa hôm nay ngày 17 tháng 2, sau 11 ngày, số người thiệt mạng đã lên tới con số hơn 42.000 người. Hiện tại, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đều không biết còn bao nhiêu người vẫn mất tích trong đống đổ nát.
Các nỗ lực viện trợ quốc tế hiện tại đang được tập trung để giúp đỡ hàng triệu người vô gia cư. Hôm qua 16 tháng 2, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các thành viên viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ 1 tỷ đô la Mỹ để giúp đỡ trên 5 triệu người bị ảnh hưởng. Dự kiến khoản viện trợ này sẽ được phân bổ làm 3 giai đoạn và tạo điều kiện cho các tổ chức cứu trợ khẩn trương triển khai các hoạt động giúp đỡ khắc phục hậu quả. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nêu rõ sẽ không chần chừ trong việc giúp hàng triệu trẻ em, phụ nữ, nam giới, những người mà cuộc sống đang bị đe dọa bởi thảm họa ảnh hưởng nhiều thế hệ này.
Cùng ngày, người đứng đầu cơ quan điều phối cứu trợ khẩn cấp và nhân đạo của Liên Hợp Quốc cũng đã kêu gọi các quốc gia ủng hộ nỗ lực này. Hàng nghìn nhân viên tìm kiếm cứu nạn đã được điều phối tại 5 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ. Các tổ chức nhân đạo cũng đã triển khai các hoạt động cứu trợ ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cùng với các đối tác, Liên Hợp Quốc đang cung cấp các bữa ăn nóng, lương thực, lều trại, quần áo ấm, chăn đệm, thuốc men và các bộ đồ nấu ăn tới người dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, ở vùng Tây Bắc Syria, các nỗ lực viện trợ đã bị cản trở bởi cuộc xung đột. Người dân ở khu vực này gần như cảm thấy bị bỏ rơi, khi nguồn lực cứu trợ gần như luôn hướng đến các khu vực khác của vùng chịu thiên tai rộng lớn. Từ ngày 16 tháng 2, 119 xe tải của Liên Hợp Quốc đã đi qua nút giao Bab al-Hawa và Bab al-Salam kể từ sau động đất. Nhiều người sống sót đã chạy trốn khỏi vùng thảm họa, nhưng một số đã quyết định ở lại, bất chấp điều kiện sống tồi tệ.
Trong một diễn biến khác, liên quan tới xung đột Nga-Ukraine, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga vừa qua thông báo Ukraine đã cho trả 101 tù binh sau các cuộc đàm phán. Bộ Quốc phòng nước này cho biết thêm, máy bay vận tải quân sự của lực lượng không quân vũ trụ Nga sẽ đưa các quân nhân được thả về Moscow để điều trị và phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng Nga. Ngược lại, 100 binh sĩ và một thường dân của Ukraine cũng đã được phía Nga trao trả.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Các biến thể mới liên tục được ghi nhận, trong đó biến thể XBB với khả năng tránh miễn dịch và lây lan nhanh đã xuất hiện ở 70 quốc gia.
Vì vậy, sau Tết, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 vẫn luôn được cảnh báo có dấu hiệu gia tăng. Các bệnh viện đã sẵn sàng trong công tác tiếp nhận điều trị bệnh nhân như thế nào? Sau đây là ghi nhận của Radio Nhân dân.
Sau Tết, Bệnh viện Đa khoa Vân Đình Hà Nội trung bình lượng bệnh nhân đến khám mỗi ngày khoảng 700 người. Nhiều trường hợp có triệu chứng về hô hấp được sàng lọc COVID-19 với test nhanh. Từ đầu năm, bệnh viện sử dụng từ 10 đến 20 test nhanh mỗi ngày, ghi nhận số bệnh nhân COVID-19 điều trị 6 ca. Những trường hợp có dấu hiệu nhẹ được điều trị hạ tầng. Anh Nguyễn Khắc Tiến, một bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện, cho biết.
Tôi đi lễ hội rất là nhiều, tiếp xúc với rất là nhiều người. Mấy hôm nay có các triệu chứng như ho, sốt, khản cổ này. Lên đây khám thì được các bác sĩ tư vấn phòng khám COVID này để sàng lọc COVID. Tôi cũng tuân thủ thôi.
Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Nhị, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, Hà Nội, kể từ sau Tết, nhận định nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có khả năng diễn biến phức tạp. Bệnh viện Đa khoa Vân Đình đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực, duy trì các phòng khám sàng lọc, sẵn sàng trong trường hợp ghi nhận số bệnh nhân gia tăng.
Quy định là tất cả các bệnh nhân mà có sốt, có cái triệu chứng về hô hấp thì đều phải làm test COVID. Sau đó thì test âm tính rồi mới bắt đầu phân loại đi khám ở các cái phòng khám khác.
Thời điểm này, mặc dù số lượng bệnh nhân điều trị COVID-19 tiếp nhận rải rác tại các bệnh viện, nhưng vẫn ghi nhận những trường hợp có biểu hiện nặng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Phương Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, việc chủ động bố trí nhân lực theo dõi, chăm sóc, điều trị tại các cơ sở y tế đóng vai trò quan trọng để kịp thời xử trí các trường hợp chuyển nặng, hạn chế tử vong.
Hiện tại chúng tôi còn 267 giường bệnh tầng 2 và tầng 3 tại tất cả đơn vị, trong đó giao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi là các đơn vị tuyến cuối để điều trị các bệnh lý mắc COVID-19 của tỉnh, thiết lập hệ thống hội chẩn từ xa với các đơn vị trung ương để hội chẩn những ca bệnh khó, tập trung các nhân lực, giường bệnh, trang thiết bị y tế, hóa chất, thuốc và đào tạo nhân lực để chủ động trong việc điều trị.
Các chuyên gia cũng đồng thời khuyến cáo, mặc dù đã tiêm COVID-19, nhưng người dân vẫn cần cẩn trọng, tránh lơ là chủ quan trước dịch bệnh.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.